Tất cả các Phật tử ngồi xuống. Thầy giảng tiếp về cái bài sám quy mạng mà kỳ trước. Đó là kỳ trước chúng ta học đến cái câu là xuất phiền não chỉ thâm quyên, đáo bồ đề chỉ bỉ ngạn. Thì hai cái câu này đó, cái ý nghĩa quan trọng ở cái chỗ là làm sao mà chúng ta hết phiền não và đáo bồ đề, tức là đến cái chỗ mà quả giác của Đức Phật. Đây là cái mục tiêu của tất cả những người Phật tử chúng ta tu hành, đệ tử của Đức Phật. Thì trước nhất ta muốn ra khỏi cái biển khổ, hay là cái biển mà phiền não. Tại vì trong cuộc sống chúng ta đây đó, thì có ba thứ mà nó ràng buộc chúng ta. Thứ nhất là nghiệp chướng, thứ hai là trần lao, và thứ ba là phiền não. Nên là ba cái này là ba cái mà khổ nhất. Nhưng mà trong ba cái đó, nghiệp chướng, trần lao và phiền não đó, nghiệp chướng thì nặng hơn, trần lao thì nặng hơn, nhưng mà phiền não á, thì cái trường hợp đó là thiệt ra là nhẹ, nhưng mà không biết á, thì nó trở thành nặng nhất. Đức Phật dạy chúng ta cái nghiệp chướng thì ta thấy là nặng. Thí dụ bây giờ đó, chúng ta sanh ra ở trong một cái gia đình nghèo, rồi đó là chúng ta đó bệnh hoạn tật nguyền, rồi xấu xí, phải không, nghèo thiếu, cái này đó là nghiệp chướng và trần lao là cái này. Tức là chúng ta sanh ra là ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó. Như thêm cái nữa là sanh ra trong cái nước chiến tranh. Thầy thường trong nước chiến tranh thì mới có cái là nghèo đói, bệnh hoạn tật nguyền, cái này nhiều. Mà tại sao ta sanh vô đó? Tức là vì ta có cái nghiệp, có cái nghiệp sát của chúng ta, mà chúng ta phải sanh vô đó để chúng ta chịu cái quả này. Nên hồi mà thầy còn nhỏ đến học đạo thì có ông hòa thượng người Nhật mà ông nói với thầy, nên thầy thấy mới nghe qua thì nó hơi lạ, nhưng mà suy nghiệm lại nó thì thầy thấy đúng. Thì cái trường hợp này nó gì, tức là cái nghiệp nó dẫn, cái nghiệp nó dẫn mình để đi thọ sanh, để đi chịu khổ. Cho nên á, thì lúc đó là chiến tranh Việt Nam mình, mà người Nhật á, mà họ là quốc tịch Mỹ, thì họ cũng phải đi lính cho Mỹ, mà họ sang họ đánh Việt Nam để họ chết ở đây, để họ bị cục tay cục chân ở đây. Thì tất cả các Phật tử mình biết á, là trong cái chiến tranh Việt Nam á, là người Mỹ họ có đến vào khoảng độ chừng 400.000 thương binh, tức là tật nguyền cục tay cục chân này. Nhưng mà ta nghĩ họ sanh ở bên nước Mỹ đó không có chiến tranh, nhưng mà tại vì nghiệp của họ cho nên nó bắt nó thải qua bên Việt Nam mình phải chiến tranh. Rồi khi mà chiến tranh Việt Nam mà mình chấm dứt rồi đó, thì tưởng như không còn chiến tranh nữa đó, thì lại tiếp tục lại cái chiến tranh ở Afghanistan, rồi chiến tranh ở Iraq. Thành ra những người mà lính Mỹ đó là tiếp tục bị thải qua bên Iraq để chết, thải qua bên Afghanistan để chết. ở cái chỗ không có chiến tranh, nhưng mà rồi nữa cái nghiệp đó, cho nên phải dẫn bộ nó không chết. Cho nên cái này chúng ta lại gọi nghiệp chướng, tại vì nghiệp chướng mà chúng ta nó dẫn chúng ta đi thọ sanh. Mà dầu chúng ta ở một cái nước khác đi nữa thì cũng khiến chúng ta phải tới đó để chúng ta chịu. Nên có một số mà Phật tử của mình đó, mà khi họ sanh qua bên Mỹ, họ sanh ở bên Mỹ, nhưng mà hồi mà chiến tranh Iraq đó, thì cũng tới tuổi đi lính đó, thải qua bên Iraq. Thế nên bên đó nó mới viết thơ về cho thầy, nó nhờ thầy cầu nguyện giùm để khỏi chết, sợ lắm. Lúc đó Việt Nam mình hết chiến tranh rồi, nhưng mà ở bên Mỹ đó, mà bây giờ tới tuổi bắt đem qua bên Iraq vậy. Thế nên cũng may thầy nói là thôi bây giờ nữa, mặc dù anh là đi lính ở trong chỗ chết, nhưng mà ở trong lòng anh cứ nghĩ tới Phật đi. Anh niệm Phật thì nhờ Phật cứu. Tại vì anh thấy những người lính, những người bạn anh chết anh sợ quá. Nhưng mà rồi đó cũng khỏi chết, rồi trở về Mỹ trở lại. Thế nên này Phật cứu nè. Phật đó là cái bậc mà năng nhân, mình gọi năng nhân chủng bạc nè. Thế nên chỉ còn có cái là Phật cứu thôi, chứ không cứu mình nè. Cái nghiệp của mình đó, nó dẫn mình vô nghiệp chướng, nó dẫn mình vô đó. Chỉ có Phật mà cứu của mình là giải cái này mình ra được thôi, chứ mình ai giải được. Vì vậy đó mà ta niệm Phật, ta lại Phật, ta cầu xin Đức Phật cứu con đi ra được. Thế nên thầy cũng vậy, khi mà thầy sanh ra Việt Nam mình hồi còn nhỏ đó, sanh ra ở trong cái vùng chiến tranh, nhưng mà nhờ có tin Phật cho nên ở trong cái vùng chiến tranh đó, nhưng mà nhờ Phật cứu cho nên Phật mới rước thầy từ ở trong vùng chiến tranh ra thành phố để đi học. Ra thành phố đi học rồi nữa thì Phật cứu thêm lần thứ hai nữa đó, là rước thầy ở bên thành phố này đó, đi qua bên Nhật để học. Nhờ Phật cứu cho nên đem mình từ cái chỗ không bình yên tới cái chỗ bình yên. Nếu mình có căn lành và mình có cái niềm tin ở Phật thì Phật cứu được. Thì có người mà té xuống dưới sông, xuống dưới biển, nhưng mà có niềm tin Phật cứu. Thế nên có những người mà rớt từ trên núi cao xuống tưởng như là chết rồi, nhưng mà cũng được Phật cứu thì cũng sống được. Cho nên chỗ này tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Cái nghiệp chướng của chúng ta là chỉ có Phật cứu thôi, chứ không. Nhưng mà như vậy đó thì chúng ta phải có cái niềm tin và chúng ta phải có cái lòng thành. Tại vì có căn lành thì Phật mới cứu được, có niềm tin thì Phật mới cứu được. Nên Phật nói là dù ông thầy thuốc có giỏi mấy đi nữa cũng không thể cứu được cái người mà muốn chết, phải không? Thì tất cả tự nên nhớ vậy đó. Cho nên ta không muốn chết, ta không muốn ở trong cái cảnh đó, thì chỉ còn có một cái là cầu Phật cứu chúng ta thôi, tin ở Phật cứu chúng ta thôi. Nhưng mà khi mà Phật cứu chúng ta đó, thì Đức Phật có dạy chúng ta này, thì các vị nên nhớ cái nghiệp chướng chúng ta mà giải được đó, tu để mà giải nghiệp, tu để mà chuyển nghiệp. Thì chuyển bằng cách nào đây? Quan trọng nhất là cho nó phải nghe Đức Phật dạy, rồi chúng ta nó tu, mà tu cho đúng cái này thì ta khỏi. Thế nên con người chúng ta đây là bị phiền não, tại vì có nghiệp chướng cho nên là có phiền não. Phiền não đó là gì? Lo. Cái người hay lo, hay buồn, hay giận, hay sợ nè, cái tánh này. Nên ở trong cái hoàn cảnh mà khó khăn nhất á, thì thầy vẫn tỉnh bơ, thầy vẫn ôm kinh lên chùa, thầy ngồi thầy tụng coi như không có gì xảy ra hết. Thì mấy cái vị mà cùng tu với thầy đó, là bạn của thầy đó, nói một câu rất dễ thương, tức là chết tới nơi rồi không lo, chết tới nơi rồi không sợ. Thì thầy mới trả lời thế này: nếu thiệt ra là chết tới nơi đó thì sợ cũng chết nữa, mà mình lo không chết. Thành ra nhiều khi đó là chưa đáng chết nhưng mà lo quá rồi chết, phải không? Sợ quá rồi đứng tìm chết rồi. Đây thầy cũng có mấy người bạn nữa. Thầy lo quá, sợ quá nữa, chết. Còn nhờ không lo và không sợ này đó mà thầy sống được. Thì Đức Phật biểu là thôi đừng lo, ông đừng lo nữa, phải không? Không có lo được đâu, để Phật lo cho, phải không? Cứ yên tâm đi, Phật hứa là Phật cứu và Phật lo thì để Phật lo. Thành ra lúc đó thầy cứ nghĩ là để Phật lo giùm, phải không? Tức là mọi việc đó thầy đã Phật quyết định. Tức là Phật quyết định, tức là Phật muốn con sống thì con sống, mà Phật muốn con chết thì con chết. Nhưng mà sống thì cũng tu, sống thì cũng làm việc cho Phật, và chết thì xin Phật rước con đi, phải không? Cho nhẹ nhàng. Nếu ai mà có căn lành và có niềm tin như vậy đó, là thầy nghĩ sẽ được Phật cứu. Thế Phật cứu mình chứ. Mà tin cho nên không sợ. Thầy nghĩ là nếu hay chết là nhất định là Phật sẽ rước mình đi. Mình là con của Phật rồi, mình quy y rồi, cho nên Phật cứu mình chứ, Phật rước mình. Tại nên ai tu mà không có cái niềm tin nó đó thì cái trường hợp chắc chắn là không có kết quả đâu. Cái người mà không có cái niềm tin ở Phật vững chắc đó, thì thường chúng ta hay bị ma nó dụ. Tức là người này đó tới nói kiểu này, người kia tới nói kiểu kia, rồi đã lần lần ấy, nếu phải trúng với cái nghiệp của mình đó, thì mình liền siêu lòng mình nghe, mình theo, mình bị ma nó dụ chứ. Đó là cái điều quan trọng. Thành ra hồi sáng này thầy lên thầy giảng trên học viện, có một Phật tử tới thưa với thầy nói thế này, nói là trong cái lúc đó mẹ con chín mươi mấy tuổi rồi mà đệ tử của Hòa Thượng, đệ tử Hòa Thượng tới đệ tử của thầy, bà chín mấy tuổi rồi mà bà còn dành dụm được cái số tiền. Bà nói là thôi để gửi về cho Hòa Thượng xây học viện. Nãy Hòa Thượng đang xây học viện đó, cho nên gửi về học viện. Thì bà nghĩ trong bụng là tiền dưỡng già của bà đó gửi về xây học viện, nên bà này còn có căn lành đó. Ở đây để đào tạo tăng tài đây, sau này ra đó làm đạo thì cái trường hợp này đó là bà được cái phước. Tại bà nghe thầy giảng nhiều, nhưng mà bà chỉ nhớ có một điều đó là cúng mà đúng thì mới sanh phước, còn không đúng là không sanh. Cái chỗ này quan trọng. Tại vì thầy giảng thầy có nói là cái cô gái chăn bò đó mà cúng cho Đức Phật con bát sữa thôi mà sanh lên trên trời, nó đời đời hưởng phước không bao giờ hết. Cái cậu bé chăn bò đó chỉ cho Đức Phật con bó cỏ thôi, để lót ở dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật ngồi thành đạo. Đức Phật nói cái ông này đó, sanh lên trời đó là đời đời luôn luôn gặp những cái điều may mắn, gọi là kiếp tường thiên. Hỏi tại sao vậy? Là vì Đức Phật tu rồi đó, Đức Phật đó, thuyết pháp giáo hóa, thì bao nhiêu cái công đức mà Đức Phật làm được có chia phần cho những người này. Cho nên Đức Phật nói là cúng dường là phước lớn rồi đó. Nhưng mà phải cúng dường đúng pháp và đúng người và đúng chỗ. Chứ mà sai pháp, sai người đó, thì cái trường hợp này cũng sanh ra tội. Thấy ông thầy đó ông tu, thấy ông tu ông cực khổ, mình thấy mình thương quá, thôi mình đem mình cúng cho ông đi. Nhưng mà cúng cho ông rồi đó, mà bữa sau mình thấy ông không tu nữa đó, là mình biết hỏng rồi, tức mình phá ông. Tại Đức Phật nói là cái ông này để cho ông cực khổ ông tu á, thì cái trường hợp này đó, để ông cực khổ ông tu được ông đắc đạo đó, thì chính trong lúc đó mình để cho ông cực khổ như vậy đó, mà cái trường hợp đó là mình đúng. Còn mình giúp ổng đó thì ổng trở thành hư đi, phải không? Thành giúp ổng, ổng trở thành hư. Tại vì bây giờ đó ổng ở chùa ổng tu được, Nhưng mà mình thấy ổng dễ thương quá, tại ổng tu được cho nên ổng dễ thương. Ổng dễ thương rồi để mình đi mua đồ cho ổng ăn, phải không? Rồi mình đi sắm đồ cho ổng đủ thứ hết. Mai mốt ổng không tu nữa thì sao vậy? Tức là mình hại ổng này mất rồi. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên mình đóng góp mà không có đúng. Cái người đó đó mình giúp đỡ mà họ lên được đó, thì cái này nên giúp. Nhưng mà mình giúp đỡ để họ trở thành ăn hại đó thì này không nên. Đây là cái điểm quan trọng nhất các thứ đấy. Thì bây giờ cái bà cụ già này chín mấy tuổi rồi nữa, bà nói thôi chắc có lẽ là bà không có sống lâu đâu, không cần tiền dưỡng già thì thôi để đem cúng cho thầy là một việc. Thì một cái người khác họ mới tới, họ nói với con của bà đó, họ nói thôi bây giờ hòa thượng có tiền nhiều lắm, học viện có tiền nhiều lắm, thôi mình đừng cúng, để mình đem về ở nhà quê cúng cho cái chùa nghèo nào đó, phải không, được phước hơn. Các vị nghĩ vậy không? Đem về cái chùa nghèo nào ở nhà quê đó mình cúng được phước hơn. Đấy, bà là chín mấy tuổi mà bà còn sáng lắm, bà còn sáng lắm. Bà nói cái chùa nghèo kia, ông thầy nghèo kia đó, coi chừng hòa thượng dạy là ông không có phước đó, cho nên ông nghèo nữa. Mà mình đi cầu phước đó, mà mình cầu một cái người mà không có phước đó, thì có được không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên trên bước đường tu các vị nên nhớ, tức là mình cầu đó, mình cầu Phật ở trên, mình cúng cho Phật ở trên ấy, thì tại vì Phật có phước nhiều lắm, cho nên ở trường hợp mình nhờ Phật. Cái ông này ông đã không có phước rồi, ông đã nghèo rồi, ông coi một cái chùa ấy, mà cho đến mà rách nát hết, ông không có tiền sửa nữa, không? Ông tu làm sao mà tệ quá như vậy? Đây là cái điểm quan trọng. Thì các Phật tử mình nên coi chỗ này. Nếu mà chùa đó của Phật mà Phật giao cho mình giữ gìn, mà mình làm cho hư mục hết đi, cho nát hết đi nè, thì cái trường hợp này là tội ông này lớn lắm. Mà mình đem mình đầu tư vô cho ông ta, để rồi ông ta tiếp tục làm tội nữa không? Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, khi mà ta đi cúng dường, ta đi bố thí, thì phải nhìn thấy kỹ cái này ta mới làm. Cái người này đó, Đức Phật nói là cần giúp, tại vì chính cái giúp của mình đó, không nhiều nhưng mà họ đứng dậy được. Ta gọi là chấp gối cho họ đứng dậy. Cái này phước ta sanh ra. Thế hồi còn đi học mà thầy đâu có dư tiền nhiều, thầy gặp một anh học trò khó hơn thầy nữa. Là tại vì anh này là tới kỳ đóng học phí, nhưng mà không đóng là bị đuổi trường. Cho nên thầy mới biểu anh ta, thầy nói là thôi bây giờ tôi đã đóng học phí xong rồi, bây giờ anh chưa đóng, thôi anh cứ lấy tiền này anh đóng đi, tôi còn để dành đây anh đóng. Nhưng mà chỉ có một cái nhỏ xíu như vậy thôi, mà thầy học rồi, thầy tốt nghiệp rồi, thầy đi về nước rồi. Mấy chục năm sau nữa cái anh này trở về Việt Nam gặp lại thầy. Cái anh này sao vậy? Anh cứ nghĩ tới trong lúc anh khó khăn hoạn nạn mà thầy giúp đỡ anh, mà anh nghĩ là thầy giúp đỡ anh, thầy là ông thầy tu Phật giáo, cho nên thầy giúp đỡ anh, anh nghĩ tới Phật giúp anh. Cho nên cái tâm niệm nghĩ về thầy, nghĩ về Phật á, cho nên nó giúp cho anh này trưởng thành. Khi anh về anh gặp thầy nữa, thầy nói thôi bây giờ đó anh làm cái việc, anh làm bác sĩ, cho nên là anh chăm sóc cho mấy chục cái cụ già ở bên Nhật. Thì anh nghĩ bây giờ thầy cũng già rồi, thầy 80 tuổi rồi, cho nên chăm sóc cho người già mà nghĩ tới thầy á, anh làm cho người ta đó, thì cái trường hợp này đó là anh trả ơn thầy rồi đó. Cho nên thầy giúp cho anh này một chút thôi, nhưng mà anh này nên người được, và anh này nên nghĩ tới Phật được. Mà nghĩ tới Phật thì anh này lại muốn thay cho thầy, muốn thay cho Phật để mà cứu giúp người khác nữa. Cho nên này làm cho hạt giống Phật nó phát triển lên, công đức sanh ra chứ. Thì cái anh này đó, anh có làm được thêm một phần công đức đó, thì chắc chắn anh cũng chia cho thầy một phần. Đó là bố thí mà đúng người nữa, đúng pháp là như vậy đó. Tại vì thầy nâng đỡ ảnh cho nên ảnh thành công được. Mà ảnh thành công được ở trong đó là có thầy trong đó, cho nên ảnh được thì trong này là thầy được. Cho nên từ chỗ đó mình tu mình biết vậy. Cho nên nếu mà mình tu đúng thì mỗi ngày mình cứ khá lần lên thôi, tức là phước mình sanh ra và nghiệp mình giảm. Cho nên cái phiền não giảm, phiền não thuộc về ảo giác, nhưng mà phiền não giảm thì cái trần lao nghiệp chướng này mình giảm theo. Phiền não thì nó con người nữa, mà lúc nào cũng lo, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng dễ nổi giận, nổi nóng. Cái người này thì chắc chắn không làm được gì đâu, không ai dám gần đâu, hiểu không? Đây là trên bước đường tu. Cái đó là phiền não đó. Mà cái này có thật không? Cái này không có thật, nó ảo giác, nó không thật. Cái nghiệp chướng thì có thật đó, mình nghèo đói có thật đó, mình bệnh hoạn có thật đó, mình tật nguyền, cái này có thật đây. Còn cái buồn giận sợ lo cái này không có thật, nó thuộc về ảo giác. Cho nên Đức Phật nói cái này dễ này, con cắt nó trước đi, bỏ. Tức là cái phiền não này đừng cho phát sanh ra. Nên các Phật tử mình tu nên nhớ cái này. Cho nên mình niệm Phật, mình lại Phật, mình tụng kinh để mình trấn ác cái này, để mình không cho phiền não sanh ra. Nên khó khăn và nguy hiểm thì thầy cứ tụng kinh thôi, thầy ngồi thầy tụng kinh thôi. Cho nên lấy kinh mà trấn ác cái lo sợ của mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhiều khi chết tới nơi mà mình cũng không có lo, phải không? Mình không có sợ. Cho nên có những người nữa không đáng chết mà vì sợ quá cho nên chết này. Các vị nên nhớ cái này mình biết nó không thực, Đức Phật nó không thực. Tại vì tự mình lo thôi, mình có lo nó cũng vậy thôi, mà mình không lo nó cũng vậy thôi. Thôi đừng thèm lo cho sướng hơn. Mà đôi khi mình không lo nữa thì công việc nó tốt hơn. Các Phật tử nên thấy cái này. Thành ra một cái người nào đó mà họ có nhiều cái tính toán ở trong lòng, nhiều cái sợ trong lòng cái gì nữa, thành họ lo quá đi. Họ lo quá cho nên khi mà mình nhìn thấy họ đó, mình cũng ngại, phải không? Cái người này tính toán quá thì cái người này lo quá đi, thành chỗ này ta ngại chứ. Còn trong lúc mình thanh thản được á, thì cái trường hợp này làm cho mọi người họ không sợ mình. Cho nên cái phiền não không có thực, nhưng mà phiền não nó tác động vào trong cuộc sống mình rất là lớn. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, nên ra khỏi cái phiền não trước. Nó nhận chìm chúng ta đó. Tại vì ta hay buồn, chúng ta hay giận, chúng ta hay lo, chúng ta hay sợ quá, cho nên đó, chúng ta hay làm bậy nữa. Tại chính cái này đó là dẫn chúng ta đi tới chỗ sai lầm và làm bậy. Mà làm bậy nhất định có quả báo thôi. Cắt bỏ cái này đi thì lúc bây giờ đó chúng ta mới được cái gì? Tức là niệm Phật mà giữ được cái chánh niệm của chúng ta. Tại trong lòng chúng ta nghĩ về Đức Phật thôi thì tự nhiên tâm chúng ta sáng lên. Tâm chúng ta sáng lên thì ta biết được, ta giải quyết được tất cả những việc xung quanh chúng ta một cách dễ dàng thôi. Cái này là kinh nghiệm tu của thầy đó, thầy nói. Tại nên Đức Phật dạy như vậy, mà mình làm theo như vậy nên mình thấy cái này kết quả tốt. Tại nên cái thứ nhất là mình không giận, không buồn, không sợ, không lo mình chỗ này. Cho nên tâm mình bình tĩnh. Mà tâm mình bình tĩnh thì mình lại sáng hơn. Tại nên mình bình tĩnh, mình sáng hơn. Mà sáng hơn đó, mình sẽ giải quyết được việc đấy. Mà cái bình tĩnh của mình nó làm cho những người xung quanh họ có cái ý nghĩ tốt về bên mình. Nên thầy nhớ cái năm 75 đó là 30 tháng 4 ai mà sợ hết á. Thầy ôm bộ kinh Pháp Hoa lên chánh điện, thầy ngồi thầy tụng. Thế nên thầy tụng kinh rồi mọi người thấy sao mà thầy không có sợ, không có lo gì hết, thầy cứ tụng kinh không, cho họ cũng bắt chước, họ đem kinh theo họ tụng. Họ lên họ ngồi họ tụng theo ấy, tụng theo. Cho nên từ cái chỗ đó mà mới có cái đạo tràng Pháp Hoa của mình đây. Chứ hồi đó chưa có đạo tràng Pháp Hoa đâu. Năm 75 mới có đạo tràng Pháp Hoa đó. Là tại mấy người đó họ bắt chước thì họ tụng kinh Pháp Hoa theo đấy. Rồi họ cũng thấy được bình yên, cũng thoát được những cái khó khăn. Cho nên từ chỗ đó họ tin mà tu theo kinh Pháp Hoa mới có đạo tràng Pháp Hoa. Từ cái chỗ này mà thoát khỏi cái phiền não. Phiền não là thoát trước. Thấy thì nó không có, nó ảo, nhưng mà nó là rất là sâu, như là một cái địa ngục, địa ngục của tâm, không thấy được, nhưng mà thoát ra được nó khó. Cho nên nhờ Phật cứu mình, cho nên nó kéo mình ra khỏi phiền não. Mà khi kéo mình ra khỏi phiền não, mình không buồn, không giận, không sợ, không lo, thì mọi việc đó nó sẽ diễn tiến một cách tốt đẹp đối với mình. Thành cái kinh nghiệm thầy thấy vậy. Thì từ cái chỗ này nè mà ra khỏi được cái này rồi đó, thì gọi là đáo bồ đề chi bỉ ngạn, phải không? Bồ đề tức là trí giác. Thành ra quý vị lo quá mất khôn nè, sợ quá mất khôn nè. Nhưng bây giờ không sợ, không lo, cho nên nó tự nhiên trí chúng ta nó tự bừng sáng lên. Cái trí chúng ta sáng lên để giải quyết được mọi việc đó, là cái này là bồ đề. Cho nên trí chúng ta sáng lên được rồi đó, là ta nhìn ta thấy được cái thực này. Thế cái thực này là gì? Thiệt ra mà đến cái lúc chết thì có sợ có lo cũng chết nữa. Mà không chết thì lại chúng ta không cần lo, chúng ta cũng không phải chết nữa. Đây là cái thực ở trong cuộc sống chúng ta đó. Cho nên nó thoát cái này trước, ra khỏi cái này rồi. Thì từ cái chỗ đó, cái phiền não mà hết rồi, cái nghiệp chúng ta nó cũng tiêu lần theo cái này. Cái nghiệp tiêu chứ. Cho nên lo quá mà ngã bệnh mà chết. Bây giờ nó không lo nữa đó, thì bệnh chúng ta có thể thuyên giảm và cứu được. Sợ quá cho nên nó đứng tim chết, nhưng mà bình tĩnh lên chút đó, không sợ nữa, cho nên cái nhịp tim chúng ta trở thành bình thường. Đây là trên bước đường tu. Đó là thực tế mà Đức Phật dạy chúng ta. Nên thầy rút lại, thầy nói chỉ cần có bốn cái này: buồn, giận, sợ, lo. Cái này bỏ đi, cái này phiền não, mà cái này dễ bỏ lắm. Mà muốn bỏ nó là gì? Lại Phật, niệm Phật và tụng kinh thì cái này tự nhiên biến mất. Chỉ thấy Phật và chỉ nghĩ tới Phật thôi, đừng nghĩ tới gì hết. Thế thì cái này tự nhiên biến mất ta. Mà biến mất thì nghiệp chúng ta nó cũng sẽ chuyển theo cái này. Nghiệp nó chuyển theo. Cái người mà trong lòng không có những cái tánh này nữa, thì tự nhiên cái tướng họ nó hiện ra dễ thương lần. Thế nên các Phật tử nhìn kỹ từng người, người mình thấy được. Cái người đó trong lòng họ lo quá, phải không? Trong lòng họ sợ quá, trong lòng họ ham muốn quá. Thế nên nhìn lên mình thấy chứ, nhìn lên cái ánh mắt họ mình thấy liền. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra. Cho nên nghiệp tiêu. Mà nghiệp này tiêu nữa, cái tội chúng ta tiêu nữa, thì lúc bây giờ cái hoàn cảnh tốt nó tự tới với ta thôi. Thiệt ra hoàn cảnh không xấu, nhưng mà vì cái phiền não nó bao vây chúng ta quá, nó làm cho cái tâm chúng ta xấu đi, cái tâm ta mờ đi, cái tâm chúng ta mờ, do đó mà ta quyết định sai, ta làm những chuyện sai trái, cho nên cái hoàn cảnh xấu nó tới với ta. Thay vì ta thoát được, nhưng mà vì cái phiền não mà nó làm cho chúng ta nó u mê rồi, chúng ta quyết định sai và chúng ta phải chết thôi. Cho nên từ cái chỗ này mà đáo bồ đề tức là trí giác sanh ra. Ta nên bình tĩnh rồi, nếu cái trí chúng ta càng sanh ra thì nó làm cho cái cuộc sống chúng ta nó sáng lần ra, cái quyết định chúng ta đúng lần ra, chúng ta không sai nữa. Ta nhận ra được người nào tốt, người nào xấu, là việc nào nên làm và việc nào không nên làm đấy. Nên là nhờ cái bồ đề tâm, bồ đề tâm chúng ta thấy. Cho nên từ cái chỗ đó thì chúng ta mới thấy được. Ta mới nói thêm cái câu kế là thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long. Tại hồi nãy nó con chưa quy y, con không biết, cho nên con làm bậy quá. Nếu mà con không làm bậy đó thì con không đến đổi mà ra nông nổi này, và không đến đổi mà tệ như thế này. Tại vì sai nhiều quá rồi. Cái chuyện không nên làm mà mình làm, cái điều không nên nói mà mình nói, thì cái này cho nên thọ quả báo đây. Bây giờ biết rồi, ta khi ta biết rồi nữa thì đương nhiên là chúng ta không tạo tội nữa. Cho nên ta biết rồi nữa thì ta nhận, ta thấy ta có cái gì đây, nên gọi là thử thế. Thử thế tức là đời nay này, trong đời này này, phước chúng ta ở đâu, hoàn cảnh ta như thế nào, rồi á cái mạng chúng ta, mạng sống ta đây, cái vị trí xã hội chúng ta đây nè, ta thấy rất là rõ rồi. Thành là thấy rất rõ, tùy theo cái này phước cơ mạng vị này, bốn cái này nữa mà chúng ta tu lên để cho nó phát lên, gọi là các nguyện xương long. Hồi nãy đó thì con không biết cho nên con làm bậy quá, cho nên giờ tuột tới như tới dưới đất bùn như thế này rồi. Bây giờ biết rồi cho nên là nhất định từ cái chỗ này con đưa nó lên chứ không xuống nữa, nhất định không tuột nữa, phải không? Mình biết rồi, hồi nãy mình không biết, mình nghĩ đó, người ta tốt quá cho nên ta cho mình ăn thôi, mình ăn đi, phải không? Cái điều này là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ mình biết rồi, họ cho mình ăn mình cũng không ăn, họ không cho mình ăn mình biết tại sao vậy mình không ăn. Mình ăn là mình mắc nợ, phải không? Mình ăn là của nó, mình mắc nợ nó chứ. Tại nên bữa nay mình nó cho mình ăn thì ngày mai mình phải cho lại nó ăn chứ. Chứ chẳng lẽ mình ăn hoài của nó à? Đây là trên bước đường tu đó. Thầy biết được rồi, cho nên lúc thầy xuất thân là một học trò nghèo, nhưng mà biết cái phận nghèo của mình, cho nên là ăn phận nghèo quy củ tu hành. Thầy ăn phận nghèo, biết mình nghèo, cái mạng mình là như thế đó, cái vị trí mình là như thế đó, cho nên mình chỉ đứng đúng vào cái vị trí này và làm đúng cái việc của một học trò nghèo đây. Học trò nghèo thì phải đừng xài phí tiền bạc, để dành tiền mà đóng học phí, để dành tiền mà ăn học chứ. Đây là cái việc quan trọng nhất, phải thấy được chỗ này. Chứ bây giờ tất cả các Phật tử mình người ta gọi là nghèo nhưng mà thích làm sang, phải không? Thích làm bộ như là mình giàu có vậy đó, chứ không có bao giờ chịu mình nghèo đâu. Cho nên bây giờ nó đi học mà mấy đứa bạn nó rủ mình đi chơi thì mình nghĩ ngay cái này đi chơi là tốn tiền đây, nó thôi không đi. Thì nó nói sao? Nó thôi nó bao cho mình đi, đi không? Nó thôi, cảm ơn. Đây là cái điều quan trọng nhất, biết là cái vị trí của mình đây này. Cho nên tiền mình không có cho nên nhất định là không đi chơi. Tiền mình không có là nhất định mời ăn mình không đi ăn. Thành ra không đi chơi và cũng không đi ăn, thì cái chỗ này mình có nợ ai đó. Từ nơi cái chỗ này đó mà mình vẫn tích lũy được. Cho nên trong thời mà còn đi học đó, là thầy tìm cái chỗ nhà trọ mà rẻ nhất thì ở, tìm cái món ăn mà rẻ nhất thì ăn, không? Cho nên tiền vẫn dư đó, tiền vẫn dư được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Mà cũng nhờ Phật thương đó, cho nên rồi cũng sống được, cũng học được, cũng đi lên được. Là biết rồi, cho nên cái nguyện nó bắt đầu nó phát triển lên. Cái nguyện mình phát triển lên, nhất định là con sẽ ra khỏi cái chỗ này. trong đời nay nếu con sẽ cố gắng mà vươn lên này, không để chìm xuống nữa. Còn nếu mà không biết cứ để chìm xuống, chìm lần xuống. Nên những người bạn của thầy nó cứ lụm lần xuống, bại lần xuống, rồi là tới cuối cùng là học cũng không làm sao, rồi cũng không làm được cái gì hết trong cuộc đời mình, tới già rồi. Thầy có một người bạn học mà đồng tuổi với thầy nữa, bữa trước là tới thăm thầy nữa, thôi bây giờ nữa là già 80 tuổi rồi, bây giờ còn có thể tới thăm được, tới thăm thầy một lần, tới thăm rồi nữa. Không biết sao nữa còn gặp nữa không, 80 tuổi rồi. Thành ra thầy nói thầy nhìn thầy thấy cái khi mà đi học á thì cái anh này hơn thầy, nhưng mà bây giờ tới cuối đời nữa thầy thấy anh này không ra sao hết. Thì tại sao vậy? Là vì trong đời mình phạm nhiều cái sai lầm cho nên mình cứ đi xuống lần xuống. Đó là trên bước đường tu. Rồi nữa, nó thôi bây giờ mình vô mình quy y rồi, nếu mình vô chùa mình công quả, mình vô chùa mình tu thì phải không? Mình vô chùa mình tu để sanh ra công đức chứ. Nhưng mà bây giờ mình vô chùa mình tu hay mình vô chùa mình quậy phá đấy, đây là cái điểm quan trọng nhất. Mình nghĩ rằng mình đi tu mà thiệt ra đó, cái tu của mình là cái quậy phá người ta đó. Cái này coi chừng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình làm bất cứ một cái gì, lúc bây giờ nó có trí tuệ chỉ đạo rồi, cho nên mình cân nhắc cái này chứ. Ta nói vô mình công quả, nhưng mà mình làm hư hết cái này tới chuyện kia, phải không? Thầy nói cái công không bù được cái tội. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thầy nói đó, thôi bây giờ cái vô này không làm gì, vô, thôi đi vô chùa công quả, đi quét lá, đi nhổ cỏ, phải không? Rồi sao? Lỡ đá một cái nó gãy cái ống nước ngoài kia, sợ quá phải không? Thế nên sợ quá trốn, bỏ nó trốn đi. Nước nó chảy ra một ngày thì quý vị biết là mình nợ bao nhiêu. Mình lượm được có mấy cái lá. Nhưng mà bây giờ chùa phải trả tiền nước này bao nhiêu đấy? Cái này mình lời hay mình lỗ? Đấy. Cho nên nó sao mà tôi công quả cả đời tôi mà tôi không được gì hết. Thầy nói là công ở đâu? Hãy có công thì phải có quả chứ. Cho nên trong một đời anh là đi hết chùa này tới chùa kia là quậy phá, phải không? Cho tới cuối cùng nữa là không ai dám chứa anh nữa. Thành ra có mấy anh mà tới đây xin thầy công quả, thầy nói thôi ở đây đủ người rồi, thành ra tới công quả. Cho nên trên bước đường tu đó ta nghĩ, ta nói ta phải làm, mà ta làm cho được việc thì có công, thì ta phải làm cho được cái gì đó. Mà các vị nghĩ đó, là khi mình làm được một cái việc gì tốt đó thì mọi người sẽ nhìn thấy mình, họ nghĩ ngay tới việc tốt thôi. Nghĩ ngay tới việc tốt này của mình chứ. Còn mình cũng làm, nhưng mà mình làm hư đi, phải không? Mình làm hư rồi mình bỏ mình trốn đi, thì mai mốt ta gặp mặt mình, ta nghĩ cái anh này nữa là hư đó, anh này làm hư đó, cái anh này trốn đó, phải không? Thì cuộc đời mình tiêu rồi. Thì ngay trong cuộc đời này đã tiêu rồi nữa, thì đời sau chắc chắn là không cất lên nổi nữa. Cho nên đây nè, trong đời nay đấy, cái mà chúng ta có này đó, ta tập trung vô để chúng ta đầu tư cho nó lên. Đây là trên bước đường tu. Thành ra thầy hồi nhỏ đi tu đó là thầy nhắm vô. Bây giờ cái gì? Thầy có một chút xíu thông minh phải không? Thì nên sử dụng cái thông minh này của mình mà học. Có một chút xíu sức khỏe, nên sử dụng sức khỏe này nữa để mà công tác. Nên cái lập trường của thầy đó, là trong đời thầy tu hành á, là chỉ mong được hai việc thôi. Việc thứ nhất là được học, cái việc thứ hai là được làm việc thôi. Được học và được làm việc. Cho tới năm nay là thầy 80 tuổi rồi nữa, mà bây giờ Phật còn giao cho thầy xây cái Phật cô đơn trên đó, phải không? Thầy Phật cô đơn ngồi trên đó thấy buồn quá, tội nghiệp cô đơn. Thôi giờ ông Trí Quảng lên xây chùa đi, phải không? Thầy nói dạ con làm. Đấy là sự đó. Tức là được việc, phải không? Trong đời tu mình phải được việc. Chứ còn cứ hay nói tới mình là họ nói mình làm hư thôi. Đi tới đâu là làm hư tới đó, thì cái này hỏng cuộc đời mình nữa. Tại nên công quả người ta cũng không cho nữa. Thì bây giờ tự xét lại coi mình có khả năng gì, thì nên phát huy cái khả năng này để mà đóng góp cho cuộc đời này. Đóng góp cho cuộc đời này nữa, thầy nói một là đóng góp cho xã hội, cho nhiều người. Hai là đóng góp cho Tam Bảo này, phải không? Đóng góp cho Tam Bảo này. Thế nên mình có đầu tư vô cái chỗ này nè. Đức Phật đã từng làm cái này, cho nên bây giờ mình phải làm này. Mình có khả năng nào mình làm chuyện đó chứ. Chứ mình làm những cái việc mình không có khả năng thì cái này không. Thế nên những người đó mà tu hành đó, thời gian đó, người ta bảo là trở thành vô dụng, phải không? Thế nên trở thành vô dụng cái này rất nguy hiểm. Ở ngoài đời thì trở thành lãng tử. Lãng tử tức là không ai dùng mình hết, bỏ. Bỏ trên thực tế là gì? Tức là không làm được cái gì hết thì ai dùng? Ai dùng mình? Rồi bây giờ đi vô chùa, vô chùa mình cũng không làm được cái gì hết, cũng phá không. Thì cái người này là bỏ rồi. Còn những người mà được việc á, thì ở đâu người ta cũng sử dụng hết. Nên thầy nói thí dụ như bây giờ, trước đây thì thầy phải thuê một cái anh mà quay phim này để đưa lên mạng cho Phật tử người ta theo dõi, người ta học, người ta tu. Từ mỗi một lần thầy giảng như thế này nữa mà thu rồi đưa lên mạng thì phải mất bao nhiêu? Vào khoảng độ 1 triệu đồng, phải không? Thành cái anh này, cái anh mà đang quay phim mình này, anh nhìn anh thấy như vậy đó, anh nghĩ cái này mình có thể làm được, cho nên anh đi học ngay cái nghề này. Anh đi học cái nghề quay phim này. Cho nên bây giờ đó, anh tới đây đó, anh quay phim cho thầy giảng rồi đó, anh đưa lên trên mạng cho người ta nghe. Mà thầy không phải trả anh đồng nào hết, phải không? Cái anh này đắc dùng đi chứ. Mà đắc dùng này, riêng về cái chuyện này đó thì đắc dùng. Nhưng mà cái này được một việc đó, còn những việc khác thì khác nữa, phải không? Chứ không phải là mình nói mình được cái này rồi cái nào mình làm cũng được hết, phải không? Muốn làm cái khác các vị phải học. Đấy. Tức là phải học. Bây giờ mình muốn quay phim thì mình học quay phim. Muốn coi máy thì mình phải học coi máy. Chứ bây giờ thấy người ta làm như vậy đó là mấy anh cũng bắt chước vô. Thôi quậy phá hồi cái máy của thầy hư rồi, phải không? Hết giảng được rồi, hết nghe được rồi, phải không? Thì hỏng. Cho nên về sau này cứ người ta thấy mặt mình, ta nói này làm hư này thì chết rồi. Cho nên từ cái chỗ này đó mà mình nâng lên. Nâng để làm gì? Để cho tương lai. Tương lai gần là ở trong cái cuộc đời này. Mình được việc rồi đó, mình đi tới đâu người ta nhìn là thấy mặt mình, người ta nghĩ là nó được việc đó. Cho nên người ta nhờ mình. Đây là trong thế này. Mà ở trong đời này mình được việc như vậy đó, thì Đức Phật nói đời sau mình cũng được việc thôi. Tại cái học của đời này, cái làm của đời này đó, thì nó tích lũy cho đời sau. Đời nay mình có là do đời trước, phải không? Đời trước mình tạo cho nên đời này mình có. Đời này mình tạo nên đời sau mình phải có thôi. Tại đời trước của thầy, thầy biết là thầy tu. Thầy có tu. mà thầy chỉ tu huệ mà thầy không tu phước nữa. Cho nên nó dành hết cái thì giờ để mà học nhiều hơn. Cho nên nó sanh ra trong cuộc đời này đó, thì thầy học có thể không thua ai hết. Tức là học là không nhường ai chỗ này hết, tất cả đều nhường cho người ta hết. Cho nên cái này là lập trường đời trước của thầy đó. Cho nên đời này đó, thì nó là tất cả mọi người, mọi việc đó, thầy nhường cho mọi người. Nhưng mà riêng học thầy không nhường nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Vì đời trước học cho nên đời này học dễ hơn, nhanh hơn. Nhưng mà học rồi để làm gì? Cái thứ hai của thầy đó, học rồi phải làm việc. Chứ học rồi bỏ không đi uổng không? Thế nhiều vị đó học lấy bằng cấp về rồi không làm gì hết, hết đời mình thôi, thì nó uổng quá, lãng phí. Cho nên được học rồi phải làm việc thôi. Mà làm việc đó, được việc thì người ta mới giao cho mình, người ta mới nhờ mình, thì bây giờ mới làm được. Cho nên đời nay đó, mình được bao nhiêu những chuyện tốt lành này đó, hồi hướng cho đời sau. Thế nên các nguyện xương long này, xương long tức là đời nay tôi cố gắng tôi làm nữa, làm cho được nhiều cái này đó, để tôi để cho đời sau này. Đời sau để làm gì? Lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Đây. Tại vì nhờ đời trước của thầy nữa là tạo cái hạt giống thông minh, cho nên đời này sanh ra đó thầy học nhanh hơn người ta. Trí chủng là cái hạt giống trí tuệ. Cái hạt giống trí tuệ tức là cái đời nay đó mình không có thông minh, mình không có giỏi, nên mình cố gắng mình học để làm cái nhân mà đời sau sanh ra mình thông minh. Những cái người thông minh, những cái ông thần đồng á, là tại vì đời trước nó đã học rồi, nó đã học cái này rồi, cho nên bây giờ sanh ra nó tự nhiên nó giỏi hơn ta. Thần đồng âm nhạc đó, thầy thấy nó mới 6 tuổi thôi mà nó biết sử dụng đàn. Đấy là sự thật. Tất cả các cái thần đồng này đó, thầy nói là nhờ cái hạt giống học của nó đời trước. Cái hạt giống đó nó tái sanh trên đời này đó, là nó phải thông minh thôi. Cái này là trí chủng hạt giống. Cho nên đó, đời sau sanh ra một cái đó là tôi phải có cái hạt giống thông minh hơn người khác, bằng người khác hay hơn người khác. Cái này là cái hồi hướng cho đời sanh. Thành ra cái hạt giống trí tuệ có. Cái thứ hai nữa là gì? Linh miêu, tức là cái mầm của tánh linh. Hai cái này khác nhau. Tức là hạt giống trí tuệ là cái mầm của tánh linh. Nên trên bước đường tu đó, quý vị thấy cái tánh linh rất là quan trọng. Kinh nghiệm thầy thấy là quan trọng. Tánh linh nó mới báo trước cho mình được. Mặc dù mình không biết, nhưng mà nhờ cái tánh linh của mình đó, nó báo cho mình biết là tốt hay là xấu, an hay là nguy, nên đi hay nên tránh này. Thế nên có một cái tánh linh, cái này rất quan trọng. Thế nên trên bước đường tu đó, tự nhiên ở trong lòng mình nghĩ đó, tại cái này gọi là tánh linh. Cho nên cái người này họ tới họ nói với mình mọi việc ấy, mình thấy rất hay và rất tốt. Nhưng mà sau đó cái tánh linh mình cho mình biết là nó không tốt. Cho nên mình cũng bị mắc lừa. Trong đời tu của thầy đó thì nó phần lớn. Cho nên khi mà thầy ra nhận cái tổng nguyên tập báo giác ngộ, các người biết không, lúc đó khó khăn lắm, coi như 25 năm về trước khó lắm rồi. Thì bây giờ đó có một cái anh đó, anh tới anh thưa với thầy, anh nói thôi bây giờ thầy cứ yên tâm đi, thầy giao cái việc này lại cho con, phải không, thì con sẽ hứa cung cấp giấy cho thầy đó in miễn phí. Các vị thấy sướng không? Hòa thượng Giác Toàn mới nói với thầy, thôi hòa thượng nhận đi. Thành ra Phật tử tốt quá mà, phải không? Nhận đi, phải không? Tại bây giờ đó mình không có tiền mua giấy, mà bây giờ người ta cho mình giấy để in báo, mà muốn in bao nhiêu thì in, phải không? Sướng không? Bán ra được báo thì mình lấy tiền. Nghe nói sướng không? Thành ra tự nhiên thầy có cảm giác, thầy nói cái anh này thì nói nghe tốt như vậy đó, nói thì nghe tốt như vậy đó, nhưng mà sao trong lòng thầy đó, thì thầy nghĩ chắc không phải vậy quá, nói như vậy mà chắc không phải như vậy quá. Cái này nói nè. Rồi đó, anh này anh ta anh tác động với ông chủ tịch mặt trận thành phố hồi đó. Tên ông chủ tịch mặt trận thành phố mới kêu thầy ra, cái anh đó anh tốt lắm, anh hứa là anh cho thầy giấy để mà in báo, mà sao thầy không lấy? Sao không lấy? Đây là quý vị thấy không? Cho nên có nhiều người khuyến khích mình lấy, nhưng mà phải lấy là chết rồi. Cho nên bây giờ đó, anh nói là thầy hỏi ảnh, bây giờ đó anh cho thầy giấy đó, nhưng mà có cái điều kiện gì không? Anh nói, không có điều kiện gì hết đó thầy. Không có điều kiện gì hết đó. Này con cho không mà. Thầy hỏi anh ấy, anh giấy ở đâu mà anh cho không? Anh đi ăn trộm của người ta không? Anh lấy của trong kho nhà nước không? Chứ giấy anh từ đâu ra, phải không? Các vị nghĩ xem. Cho nên cái tánh linh của mình, nếu mà mình không có cái tánh linh đó đó, thì bị lòng tham khởi lên, cái nó làm cho mình mờ mắt. Mình nghe, mình tin nghe nó, người ta cho cái mình mừng quá, phải không? Mình bây giờ đang khó mà, đang thiếu mà. Đấy. Nhưng mà tự nhiên thầy nghĩ ra cái chuyện này, anh lấy từ đâu ra, phải không? Đấy. Cho nên nó không nhận. Cho nên không nhận cái này nữa, thì một khoảng thời gian đó, thời gian sau đó, ông chủ tịch mặt trận ông ra, ông họp Hà Nội, ông nói nè, ông gọi điện thoại về thầy, ông nói thầy có nhận chưa? Thầy nói anh không bảo lãnh sao tôi dám nhận. Anh nói đừng nhận nha, chết rồi, nó đi ở tù rồi đó. Các vị nhờ cái tánh linh của mình nó cứu mình, phải không? Chứ trong cái lúc mà mình khó khăn quá, khó khăn quá mà người ta tới người ta giúp như vậy thì mừng lắm. Đấy, quý nhân rồi, phải không? Đây là một lần ở trong đời thầy, hai mươi mấy ba chục năm về trước. Thành lần thứ hai đó là mới đây thôi, vào khoảng độ ba bốn năm về trước, cái khi mà thầy lên thầy nhận cái đất Lê Minh Xuân để mà lập làm cái trường Phật giáo đó, thì bây giờ đó Thượng tọa Nhật Từ mới dắt tới cho thầy một cái anh để giới thiệu thầy. Giới thiệu với thầy, nói là thầy chỉ cần giao cho ảnh thôi, ủy quyền cho ảnh thôi, thì ảnh sẽ cúng cho thầy 2.000 tỷ để xây dựng trường. Quý vị thấy sướng không? Nghe vậy mừng không? Thiệt ra mình 1 tỷ bạc còn khó, này 2.000 tỷ. Anh lên cái kế hoạch là xây dựng cho thầy cái trường 2.000 tỷ, quý vị thấy. Thành ra thầy thấy như vậy nữa thì thầy hơi nghi ngờ một chút. Cái tánh linh mình nó báo cho mình biết đó là cái này là điềm không lành rồi, cái này là không lành rồi này. Cho nên 2.000 tỷ, cái này tiền đâu ra? Cái này là cái điểm quan trọng. Rồi cái chuyện trước mắt đó, thôi cái bữa mình làm lễ khởi công đặt đá đó, thì thầy Nhật Từ mới làm cho ảnh một cái bảng, gọi là 20 tỷ thôi, để đằng cái tiền mà sang lấp, rồi đem lên đưa trao cho ảnh cái bảng đó, là nhận của ảnh cái bảng đó, là ảnh cúng cho học viện mình là 20 tỷ để đằng sang lấp. Thành ra anh nhận cái bản này rồi đó, thầy mới hỏi Thiện Từ, anh đưa tiền chưa? Thiện Từ mới nói với thầy, anh chưa có đưa. Thầy nói bây giờ đó, thầy Thiện Từ đó, phải đi kiếm ảnh đi, đừng lấy 20 tỷ đâu mà về sang lấp chứ.
Thầy Nhật Từ bữa sau nói, tới thưa với thầy nữa, cái anh này anh đi ở tù rồi thầy. Đây, cái tánh linh của mình ở chỗ này quan trọng. Cho nên trong lúc mình khó, mình khổ đó, mình coi chừng cái quý nhân này rất nguy hiểm. Tại vì mình khó, mình khổ, mình cần á, thì cái đó cái yếu của mình, cho nên nó mà nó chèn vào chỗ này, nó khai thác cái chỗ này. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử, cho nên ở trong đời này cái tánh linh mình yếu quá, cho nên mình dễ mắc lừa mọi người. Bây giờ mình cầu mong làm sao á, tái sanh trở lại đời sau đó cái tánh linh này tốt hơn. Nói một cách khác á, là mọi việc gì sắp xảy ra mình đều biết trước hết, đoán được hết á, để mình khỏi bị phạm phải những sai lầm. Cho nên trên bước đường tu của thầy, thầy sợ nhất là mắc phải cái sai lầm này. Cái sai lầm nào cũng phải trả giá hết. Cho nên thầy bảo là đời sau, mặc dù đời này thì thầy không phạm phải sai lầm nhiều đó, nhưng mà muốn đời sau mình phải thấy rõ hơn chút nữa. Cái này cũng thấy, nhưng mà thấy lờ mờ. Cái hạt giống trí tuệ mình yếu, cái tánh linh mình non, cho nên thấy công việc chưa chính xác. Cho nên nhiều khi đó, người ta nói mình cũng nghe, mình cũng tin. Đấy, mình cũng tin. Cho nên cũng may phước nhờ Phật độ, Phật cứu mà thoát khỏi được hết tất cả những cái này. Chứ không bây giờ cũng không còn sống đâu. Còn không thì cũng nợ lắp đầu rồi mình chết. Đấy. Đây là sự thật mà nói với các Phật tử. Cho nên tất cả mọi người chúng ta trong đời này lỡ rồi. Nhất là những người lớn tuổi lỡ rồi, phải không? Cho nên không còn làm được gì hơn nữa. Giờ mấy chị này già quá rồi, thôi tới tụng kinh tốt, phải không? Ra một cái lượm lá đi, kiếm một vài cái công đức nhỏ nhỏ thôi, để cho đời sau. Đời sau sanh ra đó, cái tánh linh mình tốt hơn, hạt giống trí tuệ mình tốt hơn. Cho nên mình học nhanh hơn, mình hiểu chính xác hơn, và mình nhận ra được đó, mọi việc tốt hơn, thì việc làm của mình nhất định phải được thôi. Cái này là cái lần đồng hy tăng tú, tức là đời sau này đó, trí tuệ phát lên nhanh hơn, tánh linh mình đó, sáng lên hơn. Tăng tú tức là nó sáng lên hơn, nó tốt hơn. Đời này mình cũng được đó, nhưng mà chưa nhiều. Đời sau muốn được nhiều hơn nữa, nhiều như các vị Bồ Tát, nhiều như Đức Phật đó. Thì chỗ này đó, thì chắc chắn cái đời tu chúng ta nó sẽ tốt hơn. Thì thôi, tuần sau rồi mình học tiếp cái này.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh